là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Lào Sisavong Phomvihan sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam với chủ đề Phục hồi và phát triển bền vững. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng 7,4% lương hưu trợ cấp cho các đối tượng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Khoảng 25% doanh nghiệp phát hành trái phiếu làm ăn thua lỗ. Giá xăng trong nước có thể giảm theo xu hướng thế giới trong kỳ điều chỉnh vào ngày 10 tháng 12 sắp tới. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Taliban ra sắc lệnh mới cho phép phụ nữ quyết định chuyện kết hôn. Biến thể Omicron có mặt ở gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Á cần chuẩn bị đối phó làn sóng dịch do biến thể mới. 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2020 đều nằm ở châu Á. Và sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nhận lời mời của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Sisavong Phomvihan, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và phu nhân sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thế giới nói chung, ngay như các nước chung quanh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore có biện pháp chống dịch rất quyết liệt, có nền y học tiên tiến, song cũng bị tác động bởi chủng virus mới Omicron, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Trong những biện pháp phòng chống dịch thì vaccine, thuốc điều trị và ý thức của người dân có tính chất rất cơ bản, quan trọng. Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai chiến lược vaccine trong nhiều tháng nay, vừa qua bổ sung thêm vấn đề thuốc điều trị. Công việc này có khối lượng quy mô lớn, lại tiến hành trong thời gian ngắn, chưa có tiền lệ nên có khó khăn lúng túng. Cuộc họp này nhằm đánh giá toàn diện về vấn đề nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước, đồng thời bàn giải pháp, nhiệm vụ tiếp tục triển khai bài bản, khoa học, kịp thời hơn nữa trong vấn đề chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương chính sách của chính phủ đều nhất quán, quyết liệt, tích cực. Việc thực hiện phải đảm bảo an toàn khoa học, hợp lý, hiệu quả. Tổ chức thực hiện phải đồng bộ, thông suốt, liên thông, mang lại hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu đến ngày 15 tháng 12 phải kết thúc cơ bản tiêm xong mũi 2 cho người 18 tuổi trở lên. Tính toán xác định đối tượng cần phải tiêm mũi 3. Tính toán khi nào hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Khi nào bắt đầu tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi vì không phải loại vaccine nào cũng tiêm được cho trẻ em như hiện nay. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận sâu sắc về nhu cầu vaccine, khả năng đáp ứng vaccine gồm nguồn nhập khẩu, viện trợ và sản xuất trong nước, kế hoạch tiêm vaccine cho từng đối tượng, nhu cầu khả năng sản xuất thuốc điều trị COVID-19, những khó khăn vướng mắc, đề xuất cơ chế để nhập khẩu, sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19 đảm bảo đủ nguồn phục vụ phòng chống dịch. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 với chủ đề Phục hồi và phát triển bền vững chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 60 điểm cầu trong nước và quốc tế. Tham dự diễn đàn còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, cùng trên 500 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành và đoàn thể ở Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các địa phương, nhà quản lý, chuyên gia kinh tế, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong năm 2020, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và là một trong những nước có tăng trưởng dương cao nhất thế giới. Năm 2021, Việt Nam đã có nhiều giải pháp đổi mới để thực hiện nhiệm vụ kép, trong đó có cả phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư với biến chủng Delta đã gây thiệt hại rất nặng nề, làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội. Để đối phó với dịch bệnh, khắc phục những thiệt hại và tác động của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chúng ta đã sử dụng linh hoạt các chính sách tài khóa tiền tệ với tổng quy mô khoảng 4% GDP. Gói tài khóa 2,9% và gói tiền tệ 1,1% thấp hơn so với các nước. Quốc hội cũng ban hành nhiều nghị quyết về tài chính ngân sách, đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế là khuôn khổ cho phát triển kinh tế 5 năm, giao chính phủ ban hành nghị quyết theo phương châm thích ứng an toàn và linh hoạt, thiết kế các gói phục hồi và phát triển kinh tế, xây dựng chương trình phục hồi tổng thể kinh tế xã hội, các gói tài chính. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thế giới, các phân tích đánh giá xu hướng dịch bệnh của thế giới và những tác động đến kinh tế vĩ mô, động lực tăng trưởng của Việt Nam. Những kinh nghiệm quốc tế cũng được thảo luận về phòng chống dịch, kiến nghị đề xuất cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các gợi ý chính sách. Ngoài ra, diễn đàn cũng trao đổi, giải đáp câu hỏi huy động nguồn lực từ đâu khi mà thị trường huy động vốn chung và dài hạn còn hạn chế. Việc phân bổ sử dụng nguồn lực thế nào, giải đáp câu hỏi năng lực hấp thụ của nền kinh tế khi chúng ta còn có điểm nghẽn, vướng mắc như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công. Qua tương tác với ý kiến của đông đảo giới khoa học, học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý nhân dân và cử tri cả nước, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 đánh giá toàn diện các vấn đề đang đặt ra nhằm giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ lắng nghe ý kiến tâm huyết toàn diện từ đại diện các cơ quan quyết định chính sách, hoạch định chính sách cũng như thực thi chính sách, từ đó xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, sớm trở lại trạng thái bình thường mới, không lỡ nhịp xu thế phục hồi và phát triển của thế giới, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cơ bản để phục hồi và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất tăng 7,4% lương hưu trợ cấp cho các đối tượng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đó là người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng trên một người một tháng. Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng trên một tháng được điều chỉnh tiếp. Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh sắp tới vào ngày 10 tháng 12, đại diện một đơn vị kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội cho rằng giá xăng trong nước sẽ giảm rất mạnh theo xu hướng thế giới. Mức giảm nếu không trích lập quỹ bình ổn sẽ vào khoảng 1.700 đồng với giá xăng và 1.200 đến 1.600 đồng với giá dầu. Tuy nhiên, khả năng cơ quan quản lý trích lập rất cao, do vậy giá xăng dầu sẽ giảm nhẹ hơn so với tính toán trên. Còn mức giảm cụ thể ra sao thì còn phụ thuộc vào mức độ trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá. Chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 25 tháng 12 năm 2021 tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, điểm bán hàng của các doanh nghiệp thủ đô. Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và tạo điều kiện cho người tiêu dùng được mua sắm nhiều sản phẩm, dịch vụ với giá cả hợp lý, một cách thông minh, an toàn trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Dự kiến năm nay, chương trình sẽ được triển khai trên địa bàn toàn thành phố với khoảng 800 đến 1.000 điểm khuyến mại, trong đó 40 đến 50 điểm vàng khuyến mại. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như lễ khai mạc tháng khuyến mại Hà Nội 2021, tổ chức điểm khuyến mại, điểm vàng khuyến mại tại hệ thống bán hàng của doanh nghiệp theo nhận diện chung của chương trình tháng khuyến mại. Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức tuần lễ kích cầu tháng khuyến mại, ngày vàng khuyến mại, tuần vàng online với chương trình kích cầu mua sắm trực tuyến dịp cuối năm với các chương trình giảm giá từ 30 đến 100%. Trên thị trường vẫn có trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng lớn trong khi vốn chủ sở hữu nhỏ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ qua các năm. Đặc biệt, trong hơn 100 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, năm nay có 26 doanh nghiệp ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm. Thông tin về thị trường trái phiếu doanh nghiệp 11 tháng qua, theo Bộ Tài chính, khối lượng phát hành đạt trên 495.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chiếm 94,5%, còn lại là trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản là các nhà phát hành lớn nhất, chiếm lần lượt là 34% và 27,7% tổng khối lượng phát hành, trong đó các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại là những nhà đầu tư chính trên thị trường sơ cấp. Bộ Tài chính cho biết đang hoàn tất thủ tục để xử phạt công ty cổ phần tập đoàn Vises Group do chào bán trái phiếu doanh nghiệp qua phương tiện thông tin đại chúng cho đối tượng nhà đầu tư không xác định mà không đăng ký với Ủy ban chứng khoán theo quy định. Số tiền phạt là 600 triệu đồng và doanh nghiệp này phải thu hồi toàn bộ trái phiếu đã phát hành. Hiện Ủy ban chứng khoán đang thực hiện thủ tục để xử phạt công ty cổ phần tập đoàn Apex Group đối với hành vi tương tự. Trong thời gian tới, Ủy ban chứng khoán sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành với quy mô lớn so với vốn tự có, phát hành không có tài sản đảm bảo và phát hành nhiều đợt. Tiếp tục xu hướng phục hồi từ tháng 10 năm 2021, tình hình sản xuất hàng rau quả trong tháng 11 năm 2021 đã trở lại bình thường. Trị giá xuất khẩu hàng rau quả được cải thiện, dự kiến hàng rau quả xuất khẩu trong tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ khả quan hơn. Đây là thông tin thị trường mới trong ngày hôm nay. Theo ước tính, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 11 năm 2021 đạt 260 triệu đô la Mỹ, tăng 7,7% so với tháng 10 năm 2021. Trong tháng 11 năm 2021, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 3,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020. Hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu tới hầu hết các thị trường chính đều tăng trong tháng 10 năm 2021, trừ thị trường Trung Quốc và Hà Lan, các thị trường xuất khẩu mạnh như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường Đài Loan, v.v. Lượng thịt và sản phẩm từ thịt các loại nhập khẩu tăng trưởng mạnh, gấp 40 lần về số lượng, 20 lần về giá trị so với xuất khẩu trong nước. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt hơn 618.000 tấn, trị giá 1,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ và Đức là 5 thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm thịt lớn nhất cho Việt Nam. Cũng trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 15,31 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt trị giá 60,12 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đang phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ với tổng diện tích khoảng 80 đến 100 ha, tập trung chủ yếu ở các quận huyện Sóc Sơn, Long Biên, Thạch Thất. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp hữu cơ trong bối cảnh hiện tại, Hà Nội phải giải quyết sớm một số vấn đề từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho người nông dân tham gia chuỗi liên kết cùng doanh nghiệp. Vụ thu hoạch lúa mùa năm nay rơi vào đúng thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, nên trên cánh đồng, bà con cũng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo chia sẻ của bà con nông dân huyện Chương Mỹ, từ sau gần chục năm làm nông nghiệp hữu cơ theo chuẩn PAMSI của Nhật, đời sống của bà con nông dân trong thôn từng bước được cải thiện. Nhưng phải đến khi tham gia vào chuỗi liên kết cùng doanh nghiệp thì thu nhập của họ mới khá lên. Nếu như trước đây mỗi kg thóc khô chỉ có giá tầm 5.000 đồng, thì nay doanh nghiệp thu mua thóc tươi với giá gấp 3 lần, tiền lại trả một cục nên người dân rất phấn khởi. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ cho biết.
Khi mà chúng tôi liên kết với công ty Bảo Minh, năm nay thì với cái giống lúa mà Bảo Minh lựa chọn đấy là Bắc 16 thì đã cho năng suất chênh rất nhiều so với các vụ trước. Ví dụ như là năng suất từ 170 đến 180 kg trên sào đến nay đã lên tới 260 đến 270 kg trên một sào rồi, thì điều đó đấy là cái thu nhập cho bà con là đã nhìn thấy rồi ạ.
Hợp tác với nông dân sản xuất lúa hữu cơ trên xứ đồng Mường Tấc, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, công ty cổ phần kinh doanh và chế biến nông sản Bảo Minh đã sẵn sàng hỗ trợ chi phí giống, phân bón, đưa nhà khoa học lên nghiên cứu thổ nhưỡng chất đất, nguồn nước để đưa ra quy trình trồng cấy phù hợp nhất. Bằng hướng đi chiến lược của mình, chỉ trong vài năm, Bảo Minh đã đi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, nghiên cứu thổ nhưỡng, đặt vấn đề cùng chính quyền địa phương và liên kết với người nông dân để phát triển nhiều vùng sản xuất hữu cơ. Đến nay, phần lớn các vùng này đã và đang từng bước mang lại nguồn lợi đáng kể cho người nông dân. Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Chế biến Nông sản Bảo Minh, và bà Bùi Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội, cho biết.
Chúng tôi nghĩ rằng là đầu tư luân phiên các vùng trồng để không có, ví dụ trong một cái vùng này có rủi ro bão lũ thì vùng kia có cái vùng đệm để chúng tôi bọc lót. Nên là thực tế đối với câu chuyện mà ngoài 7 tỉnh phía Bắc là trọng điểm như là Lào Cai, Điện Biên rồi là Yên Bái, thì chúng tôi mở rộng ra là cánh đồng Mường Tấc. Các cụ nói có câu là nhất thanh nhì nò tam than thứ tấc tấc, thì thực sự là Phú Yên cũng là một địa điểm mà lựa chọn cho doanh nghiệp trong những điểm đến trong thời gian tới.
Với vai trò là Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội, thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các doanh nghiệp với việc là kiểm soát chất lượng kiểm soát chất lượng hàng để đưa cung cấp cho người tiêu dùng, thì chúng tôi đồng hành cùng từ công tác chứng nhận tại thực địa sản xuất và cái đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái việc là kiểm nghiệm mẫu. Thì ví dụ như hôm nay tôi đang đứng ở đây là cánh đồng lúa của huyện Phú Yên, thì là chúng tôi cũng đã lấy 4 mẫu đất, 4 mẫu nước và mẫu sản phẩm của tất cả các loại lúa của các giống lúa của trên cánh đồng này. Và ngay sau hôm nay thì tôi sẽ lập tức đưa những cái thiết bị mới nhất và đưa những cái kỹ thuật kiểm nghiệm mà có thể nói là cũng tương đối là mới và hiện đại để kiểm tra xem là cái phân bón là hoặc là chất đất, nước đấy thì có thực sự là đã dùng phân bón hữu cơ hay là vẫn còn những cái chất vô cơ đang được sử dụng. Đấy thì với bằng mọi cách làm thế nào mà để cho doanh nghiệp yên tâm nhất về những cái sản phẩm mà đã cung cấp cho người tiêu dùng Hà Nội, cũng như là sẽ có yên tâm về chất lượng, người tiêu dùng Hà Nội cũng yên tâm về chất lượng các chuỗi đã cung cấp.
Để nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ và đưa sản phẩm thâm nhập sâu vào thị trường, trước hết chính quyền địa phương cần có cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình thuê đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm chi phí cho các đơn vị trong quá trình sản xuất. Cùng với đó là có thể hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ. Các ngành chức năng cũng cần hỗ trợ người sản xuất xây dựng thương hiệu, liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, đồng thời ban hành quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hoàn chỉnh để người dân áp dụng vào thực tiễn. Hiện nay Hà Nội đã và đang triển khai nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình này, bên cạnh những cơ chế chính sách thu hút người sản xuất, doanh nghiệp cần có một chiến lược thị trường để sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có chỗ đứng vững chắc. Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng nhận định để nông nghiệp hữu cơ có đủ sức phát triển, các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tìm hiểu thông tin về thị trường để đa dạng hóa sản phẩm và sản xuất ra những mặt hàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành quyết định phê duyệt chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc mọi nơi. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030, 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, 100% các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số, 100% các bảo vật quốc gia, các di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số, 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số. Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch về tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc tự hào Việt Nam lần thứ tư năm học 2021-2022 dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Nội dung cuộc thi xoay quanh các kiến thức lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông, kiến thức lịch sử văn hóa các địa phương dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử phong trào học sinh sinh viên, cùng với đó là tìm hiểu thành tựu 35 năm đổi mới đất nước 1986-2021, quan điểm chủ trương mới về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Vòng thi tuần diễn ra từ ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến tổ chức ngày 12 tháng 3 năm 2022. Chung kết toàn quốc và trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2022. Trạm y tế lưu động có chức năng điều trị, quản lý theo dõi người mắc COVID-19 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Sau khi 11 trạm y tế lưu động tại quận Thanh Xuân đi vào hoạt động chăm sóc, quản lý người nghi nhiễm COVID-19 hoặc những người liên quan đến F0, F1, nhiều quận huyện đã nhanh chóng triển khai, nhân rộng các trạm y tế lưu động là tiền đề để tiến tới việc điều trị thu dung tập trung F0 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng tại cơ sở. Hà Nội sẽ dự kiến lập 508 trạm y tế lưu động, 20 trạm y tế xã lưu động đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Những ngày qua, Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện một số trạm y tế lưu động trước khi vận hành chính thức. Hà Nội đã công bố phương án xử lý khi có F0 trong trường học. Theo đó, khi phát hiện F0 trong trường học tại khu vực Hà Nội, các trường cần kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch và báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Khi phát hiện F0 tại trường học, cần thông báo cho người bị F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 1 mét với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn xử trí. Toàn bộ trường tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp đó. Đồng thời, thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại trường, thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng, yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K. Khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, làm việc cần báo cáo ngay cho trưởng ban chỉ đạo, phòng chống dịch của trường và địa phương. Tạm dừng hoạt động của nhà trường để vệ sinh khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, toàn bộ ô tô kinh doanh vận tải sẽ phải dùng biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, nếu không sẽ bị xử phạt. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền cũng như bố trí lực lượng làm việc để gấp rút đổi biển số cho tổ chức cá nhân có nhu cầu. Thiếu tá Phạm Ngọc Thành, đội trưởng đội đăng ký và quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, khoảng một tháng nay, sau khi tăng cường tuyên truyền, lượng xe đổi biển mới tăng lên. Trung bình, cơ sở mỗi ngày tiếp nhận khoảng 60-70 trường hợp. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã cấp đổi hơn 70.000 biển kiểm soát phương tiện màu vàng. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, để tránh tình trạng quá tải cho 5 điểm đăng ký phương tiện trong những ngày cuối cùng theo quy định của Thông tư số 58, người dân doanh nghiệp cần bố trí thời gian hợp lý để đến làm thủ tục, tránh tập trung đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19, đồng thời sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào đã và đang ngày càng phát huy vai trò hiệu quả tích cực, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Theo Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chương Mỹ, để góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho người dân trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền ở 32 xã thị trấn và các ban ngành đoàn thể của địa phương thường xuyên tổ chức các buổi phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, từ năm 2019, khi triển khai Công an chính quy về cơ sở, lực lượng này đã làm tốt vai trò gắn kết nhân dân, thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại tại các thôn, tổ dân phố để lắng nghe các ý kiến nghị, giải đáp các vấn đề còn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, qua đó nắm chắc tình hình từng địa bàn và kịp thời ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ cho biết.
Sau khi đối với xã Đông Phương Yên được lực lượng công an chính quy về đảm nhận giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, thì phải khẳng định rằng là cũng có những cái chuyển biến tích cực, các cái tai tệ nạn xã hội là giảm hẳn. Bởi vì lực lượng chính quy thì các anh ấy làm việc nó có tính chuyên nghiệp, bài bản, và các cái vụ việc thì được xử lý kịp thời. Đối với nhân dân thì cũng hết sức tin tưởng và cũng hết sức là ghi nhận.
Điều đáng ghi nhận trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Chương Mỹ trong những năm qua là đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn đã quan tâm, củng cố và tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm như mô hình thanh niên xung kích, tổ tuần tra, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, mô hình tự quản về an ninh trật tự, của các câu lạc bộ, tuổi trẻ phòng chống tội phạm, thanh niên với pháp luật. Nhìn chung, hoạt động của các mô hình rất phong phú, đa dạng, thường xuyên mở rộng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Các mô hình này cũng đã và đang được cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể tiếp tục xây dựng, nhân rộng và đóng vai trò vị trí quan trọng trong việc phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, trưởng Công an xã Đông Phương Yên cho biết.
Phát huy cái vai trò quần chúng, khi mà về đây thì có thành lập lên mấy cái tổ hòa giải tham mưu cho ủy ban, và cái này là chúng tôi đã có cái tham mưu và để cho thành lập lên cái tổ tự hòa giải ở cơ sở. thứ hai nữa là cái dòng họ, trong đó cái dòng họ cũng thành lập nên một cái dòng họ cũng là trong đó thì có những cái người mà có uy tín.
Từ việc triển khai có hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần củng cố thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an. Thông qua đó, người dân đã tích cực phối hợp giúp đỡ lực lượng công an hiệu quả hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết.
Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc thì đây là điểm đột phá của Công an huyện Chương Mỹ. Chúng tôi vẫn yêu cầu các lực lượng trong lực lượng công an huyện là thường xuyên tuyên truyền công tác phổ biến các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm. Nhất là trộm cắp tài sản, hai là cướp giật, ba là công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.
Có thể nói những kết quả đạt được từ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế trận lòng dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến thăm Ấn Độ vào chiều ngày 6 tháng 12 theo giờ Moscow để hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ấn Độ và Nga sẽ ký 10 thỏa thuận trong các lĩnh vực khác nhau sau cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Modi. Cùng với đó, mọi công việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Ấn-Nga vẫn đang được hai bên nỗ lực tham vấn để kịp thời trình lãnh đạo hai nước. Hai bên tin tưởng các thỏa thuận sẽ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của ông Putin. Dự kiến hai nhà lãnh đạo chủ trì các cuộc họp song phương và sau đó sẽ tổ chức một cuộc gặp trực tiếp trong bữa tối. Ông chủ điện Kremlin sẽ đến thẳng địa điểm họp và trở về Nga ngay sau khi kết thúc buổi gặp với ông Modi. Đây là hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 21 giữa hai nước và diễn ra trước cuộc họp cấp bộ trưởng 2+2. Đảng Dân Chủ Xã hội Đức đã tiến hành đại hội bất thường để thông qua kế hoạch liên minh cầm quyền của đảng trung tả này với hai đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Xanh. Thỏa thuận liên minh giữa hai đảng này và Đảng Xanh đã được hoàn tất đàm phán. Tuy nhiên, cả ba đảng đều cần phải thuyết phục các thành viên của mình ủng hộ văn kiện này. Chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ban hành sắc lệnh về quyền của phụ nữ. Sắc lệnh quy định không được ép phụ nữ kết hôn và người vợ phải được chia tài sản chung khi người chồng qua đời. Sắc lệnh yêu cầu các tòa án phải căn cứ vào những quy định mới về quyền của phụ nữ khi ra phán quyết. Đồng thời, các bộ phụ trách thông tin và tôn giáo phải nỗ lực thúc đẩy các quyền này. Tuy nhiên, sắc lệnh không đề cập quyền của phụ nữ được tiếp cận giáo dục hoặc ra ngoài làm việc. Omicron có mặt ở gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Á cần chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch do biến thể mới. Việc phát hiện về sự lây lan của biến thể virus SARS-CoV-2 mới Omicron được xem là thêm thách thức lớn với nỗ lực chấm dứt đại dịch trong bối cảnh biến chủng Delta tiếp tục lây lan. Lây nhiễm ngày càng tăng của biến thể Delta đã buộc các chính phủ châu Âu phải áp dụng lại những biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, giới nghiêm hoặc đóng cửa. Sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế không còn viện trợ trực tiếp cho người dân nước này nữa. Mỹ đã đóng băng gần 9,5 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Các chuyên gia lo ngại tài sản quốc tế bị đóng băng sẽ làm tê liệt một quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào viện trợ nước ngoài như Afghanistan. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc dự báo 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại Afghanistan sẽ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong mùa đông này. 1/3 trong số đó có thể tử vong nếu không được đưa đến các cơ sở điều trị. Vấn đề là có những gia đình sống cách xa các phòng khám hàng trăm km và họ cũng không có phương tiện để đi lại. Báo cáo thường niên mới nhất của công ty theo dõi chất lượng không khí IQAir cho thấy 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2020 đều nằm ở châu Á. Theo đó, Ấn Độ có nhiều thành phố ô nhiễm nhất trong danh sách nói trên với 46 thành phố, Trung Quốc có 42 thành phố, còn Pakistan có 6, Bangladesh có 4, Indonesia có 1 và Thái Lan có 1. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội ngày 6 tháng 12, vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Thủy Chi, phát thanh viên Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.